Điểm hẹn Chủ nhật. Minh Chiên và các bạn, chúng ta vỗ cho một tràng pháo tay thật to trong buổi họp mặt hôm nay. Vâng, chúng tôi thấy có một người ngồi bên cạnh vỗ tay được to hơn là các bạn. Trong buổi họp hành hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ trước tiên một người phụ nữ. Người ấy như thế nào? Mời anh chị em và các bạn, chúng ta cùng hát với nhau bài hát song hành, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với bà cụ đây. Mời anh chị em và các bạn nào cùng song hành bên Chúa của Vũ Đình Ngân. Hai bạn
song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đàng. Dẹp chuyện chung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ, bao người yêu đuối lầm than, tình nguồn vui an, đơn ân ai bước hoang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa dù sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm hiu xót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Anh chị em và các bạn có vui không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã qua 5 tuần của tháng 7. Đặc biệt là tháng 7 chúng ta có 5 Chủ nhật. Chủ nhật thứ nhất là mùng 3, hiệp hành với người dân tộc ngoại đạo. Chủ nhật thứ hai là mùng 10, hiệp hành với sinh viên dân tộc ngoại đạo. Chủ nhật thứ ba, 17, hiệp hành với người ham danh vọng. Chủ nhật thứ tư, hiệp hành với sinh viên công giáo. Và Chủ nhật thứ năm, 31 tháng 7, hiệp hành với người cao niên. Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Bước đi! Bước đi! Bước đi! Bây giờ thì chúng ta cùng với một người bước đi trong thương xót. Nãy giờ mọi người, các bạn đang thắc mắc không biết bà ở đâu mà đến với người trẻ mà lúc nãy hát bà vỗ tay có vẻ phấn khởi quá. Bà giới thiệu cho mọi người biết bà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Dạ thưa anh, con ở huyện tên Nguyễn Thị Thanh Lan, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Hôm nay con được 73 tuổi rồi, thưa các cha.
Bà còn đi làm không?
Dạ thưa không, vì bị người ta phá quá, con không buôn bán gì được hết. Từ trước đến giờ, con phải nuôi 5 đứa con, ăn đi học. Và vì bây giờ thì ông phá con dữ lắm, con không làm ăn gì được hết trơn á.
Dạ, ông ấy còn ở với bà không?
Dạ thưa, không còn, nhưng mà hôm nay là ông chết rồi ạ.
Ông ấy chết rồi, thôi mọi chuyện nó đã qua thì cho nó qua.
Nhưng mà dĩ nhiên con buồn lắm, vì biết sao không? Con phải nuôi là 4 đứa con, thằng trai, 3 đứa con gái, ở với con, mà ông đã lấy của con hết 15 mét đất.
Rồi, thôi được rồi. Bây giờ thì có lấy hay không lấy thì cũng chẳng mang theo được. Rồi, thấy không? Con người ta mà, lúc sống thì mình ham, mình giành, mình giật. Cuối cùng bà thấy ông chết, ông có mang được cái gì theo không? Không mang theo được cái gì hết. Vậy thì cuộc sống này mình giành, giật làm cái gì? Cuối cùng bà thấy cũng mấy tấc đất thôi. Mấy tấc? Chết xuống thì còn mấy tấc? Mấy tấc?
Dạ ba tấc.
Có ba tấc à. Lúc mà sống bà, ông có dành cho 3 hecta đất đi, có dành cho 300 hecta đất đi, cuối cùng chết cũng còn...
Không.
Chết còn mấy tấc?
Còn 3 tấc.
3 tấc thôi, được rồi. Không còn phải bận tâm gì nữa. Bà hãy để cho lòng mình lắng xuống. Chuyện nó đã qua thì cho nó qua đi. Người chết rồi, bìa có nói lại, ông cũng không có đền bù được những thiếu sót của ông ấy. Cái điều quan trọng là lúc này mình sống như thế nào, để sau này khi mình nằm xuống, dù còn 3 tấc đất nhưng vẫn còn biết bao nhiêu tấm lòng còn thương, còn nhớ mình. Còn sống như thế nào, cho dù mình sống có 300 hay là 3.000 hecta đất đi nữa, có 30.000 cây vàng đi nữa, mà lúc mình chết cũng không mang theo được cái gì, mà để lại tiếng cho đời. Người ta nói là hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Mình đúng không?
Dạ đúng.
Đó, vậy thì sống như thế nào để mà chết còn lại cái tiếng, tiếng thơm, là người ấy lúc nào cũng biết thương xót người khác, biết thương xót vợ con mình, biết thương xót chồng con mình, biết thương xóm bà con láng giềng. Như vậy là đủ rồi. Và chắc chắn là khi mình chết như vậy, ta gọi là chết lành. Nếu mà bên, xin lỗi bà, theo đạo gì?
Con thì không theo đạo gì hết á. Nhưng mà ở nhà là có sợ thờ đạo cha mẹ.
Gọi là đạo ông bà.
Đạo ông bà.
Đạo ông bà. Đạo ông bà. Vậy thì bây giờ hiện thời á, ông đã đi rồi, bà còn lại 4 người con, 1 con trai, 3 con gái. 3 cô con gái thì sao?
Dạ, 3 cô con gái thì có một cô Úc á, thì có thể làm ăn là tạm thời đủ đi. Còn 3-4 mẹ con còn lại á, thì khó khăn lắm cha.
Còn không có con trai của bà thì sao?
Còn con mắc đứa con trai đó là coi như nó nằm một chỗ, là nay là cũng gần 2 năm rồi. Nó nằm một chỗ không, nó chẳng dậy, nó làm ăn gì hết trơn á. Còn hồi bé đó đi học á, rồi còn lớp 7 á, còn phụ cha mẹ được, còn kiếm tiền làm mua gạo ăn được. Từ từ năm nó tới nay coi như là học hết đại học rồi. Thì cái con bé mà nó ở với ông á, thì nó coi như nó sợ thằng này nó học hơn nó, cho nên nó làm thằng này luôn, không còn làm ăn gì được hết trơn á cha. Bỏ sách bỏ vở luôn, về nhà muốn đốt sách đốt vở luôn. Bây giờ bệnh nằm một chỗ rồi cha.
Bây giờ thì nó là bao nhiêu tuổi rồi?
Năm nay là cháu 48 tuổi rồi.
48 tuổi rồi mà bà nuôi năm vậy là bao nhiêu năm rồi?
Con phải nuôi vậy hả? Lâu rồi chứ.
Bao nhiêu năm rồi?
Là mấy chục năm rồi đó. Cùng mẹ con bị, coi như là nó bị nó dùng những cái ấy đó, nó ếm con. Để nó lấy đất mà này, con ngu đần đi, không biết gì hết, không biết đừng nói.
Rồi bây giờ bà 73 tuổi, nuôi thằng con trai 43 tuổi.
48 tuổi.
48 tuổi, suốt bao nhiêu năm nay chỉ có 2 mẹ con với nhau mà thôi. Và anh ta thì cứ nằm đó không còn biết gì nữa.
Hỏi không trả lời.
Hỏi không trả lời.
Biết nói chứ không phải là không biết nói, nhưng mà không trả lời.
Không trả lời. Vâng, rồi làm sao mà hôm nay tình cờ bà lại đến đây để mà gặp gỡ, để mà chia sẻ như thế này và cho mọi người biết, vì ai thắc mắc là thưa cha, vậy thì bà là người theo đạo Phật, theo đạo ông bà, rồi bà mãi Long Thành, sao bà biết đường đến đây để mà gặp gỡ các bạn trẻ, để hiệp hành với các bạn, mà hiệp hành với những người cao niên trong chương trình ngày 31 tháng 7 này, bà chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ thưa cha, hôm nay con cũng vì con, mẹ em thương con, cho nên đến đây cũng nhờ cha và Chúa thương xót chúng con, để mà chờ cho con nó dậy, nó coi như nó đi làm được, để nó có vợ có con, sau này con còn có chuyện gì còn có nó. Đó, nhờ cha như thế.
Làm sao mà bà biết ở đây mà bà đến, làm sao bà biết bà là người, dạ, người theo đạo ông bà, làm sao bà biết là đây là công giáo, rồi bà biết đến lòng thương xót Chúa, bà kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa như thế này, cái chị mua ra chai á, chị mới cầm cái máy lên, chị cho con của con, bà cứ mở máy cho nó nghe đi, rồi cũng mở máy cho nghe là cũng được thời gian, rồi cháu cũng bớt, có thể là lâu lâu nữa nó nói được vài tiếng, nó bớt rồi trong cái nó trong còn mới lấy cái máy này vào giường, tối con vào giường con nghe. Con nghe thì con cũng biết, con cũng đang tìm hiểu thì cha ở bây giờ, hiện giờ chị giờ cha ở đâu. Nhưng mà con cũng biết là cha không còn ở dưới chỗ gì nữa nè, con quên rồi.
Nhà bè
nữa. Nhưng mà cha đã lên thành phố rồi, mấy ngày nay rồi. Mà trước khi đi con cũng cầu nguyện Chúa chỉ đường, dẫn đường nói cho con đi. Đó. Thì con đi đâu hồi lúc thức dậy hồi 4 giờ sáng, con sửa soạn tới 5 giờ con ra con đi. Con đi thì cũng may quá, gặp xe anh cho quá vàng đi xuống dưới bến xe dưới á. Con đi. Đi đó là nó lại đường cao tốc á. Đi đó là cái tới Hàng Xanh bỏ con xuống đó. Rồi con mới đi xe ôm đó. Rồi sẽ hỏi ở đây không ai biết cha ở đâu hết trơn á. Nói giáo điểm chưa tin mừng á. Mà cha không biết, cái mấy ông xe ôm nó hay là ổng làm bộ ổng ăn không biết nữa. Ổng nói giờ ổng sẽ chở con xuống dưới đó, con không chịu. Ông nói nếu mà chở rồi không phải là tôi không đi à, tôi không trả tiền á. Cái sao mà chạy ngang đây, cái con thấy cái để cái bảng gì nè,
trung tâm
phục vụ, cho nên con nói đây nè, ở đây nè đó. Con ơi, ông nó chịu ở đây, ông lại ông hỏi người ta là phải đúng, ông chạy vào đây tới đây trong này.
Sao mà biết là tôi đang ở trung tâm mục vụ, chứ mà trung tâm phục vụ, sao mà biết đang ở đây mà bà được chỉ cho ông, theo ông cho bà, ông ấy cho bà xuống?
Tại vì con có nghe là người ta nói rồi mà. Nói cha ở bây giờ, hiện tại bây giờ cha ở đây. Nói không, tôi phải vào gặp ông cha thì mới được, chứ không gặp ông cha không được.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy, tôi không biết là cái người bán vé số ấy, cái chị bán vé số ấy là người công giáo hay không. Nhưng mà có cái điều chắc chắn là chị có lòng thương xót.
Không, cái chị đó cho con cái máy là cái chị đó mua vé chai.
Chị là người mua vé chai.
Dạ.
Chị không, tôi không biết là chị có đạo hay không có đạo.
Dạ,
nhưng mà
chị đó có đạo.
Chắc chắn một cái điều là chị có lòng thương xót. Khi có lòng thương xót là mình có đạo. Không có lòng thương xót thì có đạo cũng như là không. Vì đạo Công giáo là đạo của yêu thương, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là lòng thương xót. Khi nào có lòng thương xót thì ở đó có Chúa. Như chúng ta vẫn hát, đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chưa tràn muôn vui. Một cái người bán ve chai mà họ đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Bán ve chai thì anh chị em biết là trừ khi mình làm chủ vựa thì gọi là có tiền. chứ còn đi bán ve chai, đi lượm từng cái vỏ chai, từng cái giấy báo, từng cái đồ người ta bỏ đi, rồi đi cân ký bán được đồng nào hay đồng đó. Chứ chắc chắn không có giàu có, chứ chắc chắn không có xe hơi nhà lầu. Đi bán ve chai, có khi đi lượm ve chai, có khi không có tiền để mà mua ve chai, mà là đi lượm, người ta bỏ đi rồi đi lượm, rồi được cái gì thì đi bán lại cái đó. Được đồng nào hay đồng đó. Thế nhưng mà lại đem lòng thương xót Chúa đến cho một cái người gọi là lá rách đùm cái lá nát. Một người bán ve chai đi ngang qua, gặp một cái anh chàng 48 tuổi nằm ngơ ngơ ở ngoài cửa. Động lòng trắc ẩn, giống như người Samaria nhân hậu. Và đưa cái máy này cho bà, nói là bà mở cho cậu ấy nghe đi. Chẳng cần biết là cái người đó có đạo hay không có đạo, chỉ cần biết là người cần xót thương là ra tay. Cũng giống như người Samaria nhân hậu chẳng hạn, không cần biết người này là người nào, có đạo hay không có đạo, nhưng mà thấy người ấy nằm bên vệ đường mà bị cướp đánh giữ để đó thì thương và chăm lo. Lòng thương xót là như vậy, là biết động lòng trắc ẩn trước những cảnh khốn cùng của anh em mình, mà không quy về lúc nào cũng than thân trách phận: con là người bán ve chai, con nghèo, con khổ quá Chúa ơi, con đau ốm bệnh tật quá Chúa ơi. Không than thân trách phận, không than thở, nhưng mà biết nhìn xuống, nhìn xuống để thấy rằng là dẫu sao mình còn đi được, để lượm ve chai. Có bao giờ bạn nghĩ rằng là cho dù thế nào đi nữa mình vẫn còn cái phúc là có đôi chân để mà đi được, dù là đi lượm ve chai, hơn là nằm trên cái giường vàng, cái nệm kim cương và đắp bằng cái chăn hột xoàng nhưng mà không động đậy được, bạn chọn cái nào? Thích nằm trên giường kim cương, đắp chăn hột xoàng rồi nằm bất động à? Có thấy như vậy không? Và có thấy rằng đó là ơn phúc Chúa ban cho mình hay không? Ơn phúc Chúa ban cho mình là có cái chân để đi. Tặng cho bạn đôi giày mạ vàng mà bạn nằm trên giường bệnh, ngồi xe lăn, cái giày mạ vàng có nghĩa lý gì không? Không, tha cho tôi đôi dép quẹt, tôi đi vẫn còn sướng hơn là tôi đi được. Vậy đi được để làm gì? Đi được đi đến đâu? Đi được để đem lòng thương cho Chúa đến cho người khác. Cái người ve chai đó đem lòng thương cho Chúa đến cho cái người bệnh. Và người bệnh này nghe, và người mẹ của người bệnh nghe. Và nhờ đó mà có niềm tin vào Thiên Chúa để lặn lội từ Long Thành đến đây. Bà 73 tuổi mà cũng tỉnh lắm, đâu có phải là mấy xe ôm mà lừa bà được. Bắt xe đến Hàng Xanh gần đây đâu có xa, chừng 3 cây số phải không? Mà xe ôm thì bảo là phải đi đến nhà bè, gây cha Long với nhà bè bảo không, cha ổng không ở đó nữa. Nếu đến đến nhà bè mà không gặp ông, tôi không trả tiền. Kể cước gặp bà già rồi. Dạ. Phải không?
Dạ, đúng.
Dạ, đúng. Thưa anh chị em, cũng phải thấy người già lệnh thịnh, tưởng là bà già bắt nạt được đâu. Rồi chở đi ngang qua đây, mà thấy được tấm bảng mà bảo xe ôm nó ngừng thì tôi thấy bái phục bà đấy bà. Bao nhiêu bạn trẻ dưới đây nào đi cứ lơ nga lơ ngơ, đến kiếm trung tâm mục vụ mà đi đâu ra tới sở thú lại đi nhà thờ Đức Bà. Còn đây bà già nhìn trung tâm mục vụ và đọc ra trung tâm phục vụ, có được không? Quá được cái chứ, có khi còn hay hơn đấy chứ. Đây là nơi mà phục vụ.
Con cứ bảo ông là ông phải mà ngừng xe đó, ông ở đứng lại hỏi người ta, cái dân ở đây người ta sẽ biết. Người ta sẽ biết người ta ấy, mà ông không hỏi, ông cứ ngần thinh đi. Cái đường ở trong miệng mình chứ đâu.
Nghe chưa các bạn? Đường ở đâu? Đường trong miệng của mình. Có miệng thì hỏi, không biết thì hỏi. Hỏi 10 người không biết thì hỏi 2 người, hỏi 2 người biết hỏi 3 người. Và khi cái cảm giác của bà khi mà bà đến đây thì như thế nào, bà nói chia sẻ cho mọi người.
Chưa đến đây là sẵn sàng là đứng lại đó là hỏi rồi. Hỏi rồi người ta mới chỉ từ đó xuống đây. Đó. Cái đi ngang nhìn thấy cái bảng là trung tâm phục vụ, nó đúng rồi đây nè, ở đây nè. À, rồi ông phải ngừng lại. Ông ngừng lại ông lấy có 100.000 à cha.
Rồi bây giờ bà đến đây rồi thì bà mong ước gì, bà muốn xin gì với Chúa, bà nói cho mọi người nghe để họ cầu nguyện cho bà.
Dạ, bây giờ con cũng mong ước như thế này. Con bây giờ già cả rồi không làm được cái gì hết. Nhưng mà nhà cả con thì đang làm ấm quay. Con nói thẳng ra là con cũng giúp đỡ cho được một người, là cái bà bệnh đó đó.
Bà nào? Okay. Bà kể cho mọi người nghe bà bệnh nào.
Dạ, cái bà bệnh đó là đạo gốc mà nằm một chỗ. Bà cũng đau xương khớp như thế này. Bây giờ cũng đến nói cha là cha cũng làm ơn cầu nguyện cho bà đi được, cho bà khỏe lên. Chứ con là...
Nhưng mà bà ấy thì có bà đạo gốc, nhưng bà có biết Chúa không? Bà có biết lòng thương xót Chúa không?
Con cũng không hiểu được cái bà là sao. Nhưng mà con cũng có hỏi, nói ông cha đó là hôm đó tưởng đâu cha là bà đi rồi. Nhưng mà kêu cha lại sức dầu. Ở cả nhà là kêu cha lại sức dầu. Thì con là hồi trưa rồi con là người hàng xóm của bà. Cái con mới sang thăm bà. Sang thăm bà thì con có mang cho cái hộp protein uống. Không có gì hết. Nhưng mà bây giờ mình mang đó mà bà không uống, bà không biết pha. Nhà người nhà không ai làm hết. Con phải hằng ngày con sang bên đó, con pha, con cho bà uống, uống gần hết hộp protein đó, thì nước da bà đỏ da, đỏ da thấm thịt lên, nó chịu rồi. Thì trong khi đó là bà ở trong giường, bà bước ra, bà ra nhà ngoài, bà mở tivi lên, hai ông bà coi được. Thế xong, bây giờ cái con nhỏ mà nó đi, đi cái gì chữa bệnh cho người Covid á, nó ở bệnh viện rồi, nó lại không tin. Tại vì nó không thấy con, lúc đó con ở nhà là con đã làm cho bà. Thế rồi con mới cho bà là từ từ uống dinh dưỡng lên, dinh dưỡng của ông quay á cha. Chắc chắn.
Thưa anh chị em và các bạn, một người không có đạo đến thăm người có đạo gốc và thấy bà bệnh như thế, đem biếu bà một lọ dinh dưỡng protein để cho bà có sức khỏe. Mà bà già nó lại không pha nổi cái ly nước để mà uống. Mà người nhà không ai giúp thì cái người ngoại đạo này lại đến mà ngồi hàng ngày pha cho bà ly nước protein để bà uống. Bà uống có sức khỏe, bà đó. Uống hết cái hộp đó bà có thể đứng dậy bà đi được.
Đỏ da thấm thịt.
Đỏ da thấm thịt, đấy là giúp cho về sức khỏe về thể xác. Còn về phần tinh thần, bà tính, nãy bà nói là bà đưa cái máy sang cho bà là như thế nào?
Dạ, con đưa cái máy này sang cho bà để bà nghe, để bà hiểu là cha, con có đến đây với cha. Đó, để xin cha cầu nguyện cho bà.
Vâng, đấy là về tinh thần. Một người mà với bao nhiêu gánh nặng trên mình mà vẫn không than thân trách phận mà giúp người có đạo về thể xác đã như thế. Mà về tinh thần là đến xin cái máy này về cho bà ấy nghe về lòng thương xót Chúa, một người có đạo nghe về lòng thương xót Chúa, rồi xin cha cầu nguyện cho bà có được sức khỏe. Rồi bà muốn đưa cho những người nào nữa và chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ, một cái nữa là muốn đưa cho cô em chồng, cô bị bệnh thận, là cô đi chạy thận là một tuần lễ là hai lần cha. Nhưng mà hai tay này bây giờ là vào hết rồi. Đấy, nghe con cũng nghe người ta nói là nếu mà vô hết không có chỗ vô nữa là chết á. À, con cũng đến đây cũng nhờ cái chuyện đó mà nhờ cha với Chúa phù hộ độ cho em của con nó qua cơn.
Rồi, mỗi ngày bà cầu nguyện như thế nào? Bà chưa biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa vì chưa ai chỉ cho bà, thì bà cầu nguyện như thế nào?
Con ngước lên trời, con lạy Chúa Giêsu xin tha lỗi cho con. Nè, bây giờ ra nhà con cũng đang có mấy trước nhất là con trai của con, cho cháu nó đứng khỏe mạnh lên, đứng lên để cháu đi làm việc, để đi qua đi lại. Thí dụ như nó không làm được chuyện nặng thì cũng làm được chuyện nhẹ, thì cho nó khỏi nó làm biến trước nhất. Rồi sau nữa là cô em chồng, còn nữa còn nhiều ở dưới đó là coi như còn nhiều người bệnh lắm. Còn một người là bệnh tiểu đường. Đó. Nhưng mà hiện thời bây giờ cái chuyện con đang làm đó là con cũng vẫn đi làm cái chuyện em quay đó cha.
Thưa anh chị em, lời cầu nguyện đơn sơ và nó phát xuất từ tấm lòng. Nó không phải chỉ là những lời kinh đọc trên môi miệng. Những người ngoại đạo họ cầu nguyện với niềm tin đó. Chúa nói: tôi chưa từng thấy trong Israel có người nào mà mạnh tin như người ngoại đạo này. Hôm nay chúng ta gặp gỡ người cao niên, trong đó người cao niên ngoại đạo đã chia sẻ cho chúng ta về niềm tin, và niềm tin ấy thể hiện bằng lòng bác ái. Lòng bác ái ấy cụ thể lo cả phần xác và phần hồn, đặc biệt là phần tinh thần. Một người mẹ già 70+ tuổi mà lặn lội đường xa để đến cầu nguyện cho thằng con trai của mình. Nếu không, bây giờ thì bà vẫn cứ phải một thân già nuôi một cậu con trai 48 tuổi nằm bất động như thế, không nói năng gì cả. Người mẹ già này, nếu không có tình mẫu tử thiêng liêng, nếu không có niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, chắc bà không đến đây để làm gì. Cảm ơn bà đã đến để cùng hiệp hành với các bạn trẻ trong buổi hiệp hành với người cao niên. Xin Chúa chúc lành cho bà và cho nguyện ước của bà. Giờ đây thì trước khi chia tay bà, chúng tôi xin được gửi tặng đến bà món quà của lòng thương xót. Xin mời một bạn trong thiên nguyện tín thác lên gửi tặng cho bà món quà. Món quà cũng cả vật chất từ tinh thần. Trước tiên là hộp sữa Ensu cho bà nha. Rồi đây là cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa để bà cầm về rồi bà tập đọc kinh.
Cảm ơn cha.
Rồi xin mời bà. Ngoài dưới còn ai không các bạn? Còn không? Vậy thì mời bà về chỗ để nhường cho hai người khác nha.
Cha, trước khi con về con nhớ là cha cầu nguyện cho con hãy làm được.
Rồi. Xin Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah. 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 Rồi xin mời còn ai nữa, xin mời lên ạ. Vâng, mời các bạn dắt bà lên dùng cái, còn hai người nữa, vâng. Rồi, xin mời bà. Rồi, mời bà ngồi. Rồi, mời chị ngồi. Rồi, bà cụ chia sẻ cho mọi người biết bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con Phạm Thị Đường, ở Thủ Đức Trà. Con năm nay 78 tuổi.
78 tuổi rồi.
Vâng,
bây giờ thì bà đang ở với ai?
Con ở có một mình đấy cha, con ở một mình lâu rồi. Từ hồi mà con lấy vợ cho cháu thì con biết rằng khó ở thì con để cho nó ở riêng. Thế thì có một mình con ở có một mình đấy.
Bà chia sẻ cho mọi người coi là ông rồi các con cái như thế nào, chia sẻ gia đình của bà này.
Con không có lập gia đình. Con 30 tuổi thì con đã nuôi thằng cháu. Cái hồi mà mới đang giải phóng ấy. Thế là con nuôi cháu rồi con lập gia đình cho nó rồi. Con thấy vợ con nó cũng vợ nó cũng không có được được ấy vui lắm, chỉ con bỏ thôi để nó ở riêng, con ở riêng từ hồi đó cho đến giờ.
Vậy là khoảng năm nay bà là 78. Vậy ở một mình là bao nhiêu năm rồi, khoảng bao nhiêu năm rồi?
Con nuôi nó từ hồi 30 đến con lo vợ cho nó cái hồi đó còn 40+.
Khoảng 40 năm rồi. Bà độc thân rồi có thằng cháu coi như là con. Rồi thằng con trai đấy nó lập gia đình, nó có vợ. Và khi thấy rằng nó có vợ thì nó quý vợ nó có thể hơn là người mẹ nuôi này. Mà nếu ở chung thì có dễ xảy ra chuyện nàng dâu mẹ chồng. Cho nên bà chấp nhận là lo cho thằng con đó. Đáng lẽ thực ra thì cái nguyện ước của người đàn bà độc thân này đó là nuôi cái đứa cháu này, rồi sau này nó nuôi lại mình. Vì mình già không chồng không con thì đứa cháu này thành con mình, nó phải chăm lo cho mình. Vì mình đã nuôi nó từ bé, từ hồi 3 tuổi đến 30 tuổi lập gia đình, có vợ, có con. Nhưng mà đâu phải mọi sự như mình mong ước đâu thưa anh chị em và các bạn. Trong cuộc sống này có những cái ta gọi là người tính không bằng trời tính. Không phải là người mẹ ruột, nhưng mà còn hơn cả một người mẹ ruột nữa. Nuôi nó chỉ không sinh ra nó thôi. Nuôi nó, dưỡng dục nó, cho nó thành người, lập gia đình cho nó, thành gia thất, rồi cuối cùng lại phải chia tay cái thằng con của mình để lủi thủi thân già 40 năm sống một mình. 40 năm sống một mình như vậy thì bà sống như thế nào? Chia sẻ cho mọi người bà.
Con thì làm mấy phòng trọ đấy thì bây giờ con chỉ có lấy một cái phòng trọ. Còn thì chúng nó chia cho hai đứa chưa đi học, còn đang đi học đấy thì hai phòng. Con lấy một phòng. Thế thì con bệnh sống rồi, nhưng mà cái kỳ dịch vừa rồi á là con không có đồng nào hết, mới có được có 3 tháng thì chả.
Ở trong thời gian dịch bà sống làm sao?
Con cũng, họ cũng cho con đấy, con, cái chú ban cho cũng vẫn hàng ngày dùng đủ.
Bà có bị dính dịch không?
Dạ không, nhà con không có ai bị.
Vậy là bà đạo gốc hay là đạo...
Đạo gốc ạ.
Tên Thánh là Bà Lý.
Con là Maria Phạm. Vâng.
Bà làm sao mà biết đường mà lận đội bà đến đây để mà hiệp hành với lại người trẻ?
Hai lần rồi cha, con lên hai lần cha mới về trên này rồi thì con bảo không biết đường bây giờ đường cái nó như thế nào con chẳng biết đâu. Thế con đi lên rồi con cứ đi bộ, xong con vừa đi bộ con vừa hỏi. Con đi lên đến trên cái đầu đường này này. Thế là con đi xe buýt lên đấy, con mới hỏi đầu đường để lên đây.
Chúa tôi, bà 78 tuổi mà lặn lội từ bên Thủ Đức.
Vâng, cái cầu nguyện các bà đường sau mà bây giờ con lên con gặp cha chứ từ hồi đấy giờ con nhớ quá con chịu không nổi.
Thưa anh chị em, nếu mà một cô gái trẻ mà nói với tôi câu đó chắc tôi chết. con nhớ hàng ngày viễn rồi mở máy nghe hả?
Yeah.
Làm sao?
Vâng.
Cả ngày cả đêm con máy con cứ để trên ngực này con nói cả ngày cả đêm luôn.
Vâng, lúc nãy bà ngoại đạo á, nãy bà quên nói bà có nói vọng lên biết anh chị và các bạn có nghe không? Bà nói là bà nghe máy này, bà nghe rít, bà ghiền. Đó là người chị em vừa mới lên chia sẻ với chúng ta. Cho một tràng pháo tay hoan hô, cảm ơn bà. Nãy bà quên nói, hoặc là tôi không cho bà nói, nhưng mà bà nói là bà nghe máy này đến nỗi bà ghiền rồi. Và bà cụ này thì bà nghe ngày nghe đêm. Bà bảo là nhớ quá, chịu không nổi. Cho nên là hôm nay bà phải lặn lội bà đến đây. Rồi là nếu mà người ta làm thơ, ta bảo là tìm anh như thể tìm chim, tìm em như thể tìm chim, chim bay bể bắc, anh tìm bể đông, gì bể nam gì đó, vân vân. Thì thưa anh chị em và các bạn, cái câu nói của bà rất là dễ thương. Nhớ quá, chịu không nổi. Có biết nhớ cái gì, nhớ ai không? Nhớ ai, ai nhớ bây giờ, nhớ ai khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi trao đôi mày, nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai, ai nhớ bây giờ, nhớ ai khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi trao đôi mày. Nhớ ơi là nhớ, ơi là nhớ đến bất tận. Anh ơi, anh ơi. Cái sự nhớ, cái sự mong, cái sự đợi, cái sự chờ ấy của một bà cụ 78 tuổi. Anh chưa biết là bà nhớ ai rồi. Nhớ. Nhớ. Nhớ.
Lòng thương xót Chúa.
Nhớ.
Lòng thương xót Chúa.
Nghe rõ chưa? Nhớ.
Lòng thương xót Chúa.
Nhớ.
Lòng thương xót Chúa.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bà nhớ lòng thương xót Chúa. Và bà lặn lội bà đi tìm coi giờ này lòng thương xót Chúa ở đâu. Giờ này anh ở đâu? Bấy mẹ đang cháy ra người. Giờ này anh ở đâu? Xong rồi, dù rằng anh ở đâu, anh ở đâu vẫn thương anh hoài, vẫn thương anh hoài, thương suốt đời. Thưa anh chị em, dẫu rằng mình có ở đâu đi nữa, thì lòng thương xót Chúa vẫn ở với mình. Vẫn mình không nhớ Chúa thì Chúa vẫn nhớ mình. Mà đằng này bà lại nhớ như thế thì Chúa vui lắm thưa anh chị em. Vì gọi là tương tư chứ không còn là đơn tư nữa. Đơn tư là chỉ có Chúa nhớ mình thôi. Đơn tư là chỉ có tôi nhớ em thôi. Còn em nhớ cái thằng ranh ma nào đó chứ em có thèm nhớ đến tôi đâu. Có phải không? tôi lúc nào tôi cũng ngày đêm ngóng ngóng chờ em, mong móng tin em. Nhưng mà em thì lại nhớ cái thằng hàng xóm. Tôi chỉ có đơn tư chứ không có tương tư. Tương tư là tôi nhớ em và em nhớ tôi, chúng mình nhớ nhau. Một Thiên Chúa luôn luôn phải chịu cảnh đơn tư chứ không được tương tư. Vì có mấy người nhớ đến Chúa. Có bà già 78 tuổi lặn lội đường xa tìm đến Chúa. Còn giờ phút này đây này, có bao nhiêu người nhớ đến Chúa mà đi tìm Chúa? Giờ này bạn đang ở đâu? Chúa hỏi, giờ này con ở đâu? Con ở một cái chỗ ăn chơi nào đó, con ở núi, con xuống biển, con lên đồi, con đi ăn chơi đủ mọi thứ hết, mà con không đến với lòng thương xót của Chúa. Một bà già thì lặn lội đi đến với lòng thương xót Chúa, bà đang hiệp hành với Chúa đấy. Chúng ta đang nói hiệp hành với người cao niên. Mà người cao niên đang cho chúng ta thấy sự hiệp hành của họ với Chúa, với lòng thương xót Chúa. Lặn lội đi tìm, nhớ quá chịu không nổi. Có bao giờ bạn cảm thấy là con nhớ Chúa quá, con chịu không nổi Chúa ơi? Như Faustina, Chúa ơi Chúa ở nơi nào? Mà chưa rước lễ được là Faustina chịu không nổi. Phải rước Chúa vào lòng con mới thỏa được cái nỗi nhớ mong khát khao của con. Và khát khao nhất của Faustina là khát khao con được gặp Chúa. Trong giây phút cuối cuộc đời của con là con chỉ mong được chết để được về với Chúa mà thôi. Chứ không phải cái chết là cái sợ hãi. Cái nhớ, cái mong, cái đợi, cái chờ này mà giây phút mà được gặp gỡ vĩnh viễn là giây phút mà mình rời cuộc đời này được về với Chúa. Mà muốn gặp gỡ Chúa sau khi rời cuộc đời này thì phải gặp gỡ Chúa ngay từ đời này. Mà ngay từ đời này mình không khát, không mong, không chờ, không đợi thì hy vọng gì, mong gì mà ngày đời sau mình gặp Chúa. Mình có gặp Chúa mình cũng không biết Chúa là Chúa nữa. Ủa Chúa đấy à? Tao đi chứ còn ai? Ủa, rồi con mong cái người khác cơ mà. Con chờ cái gì cơ mà, con đợi cái gì cơ mà. Vậy con mong cái gì? Con mong tiền, con đợi danh, con chờ chức tước địa vị. Chỉ có chức tước địa vị, danh vọng, quyền lực và tiền bạc mà thôi. Mong khát chờ cái đó thôi. Hiệp hành với cái đó thôi. Hiệp hành với tiền, hiệp hành với quyền, hiệp hành với chức tước, hiệp hành với danh vọng, vinh vang, vinh váo. Có mong, có đợi, có chờ như bà già 78 tuổi khát mong chờ Chúa. Lặn lội đi bộ hỏi từng người coi để đến đây. Anh chị em, các bạn thử suy nghĩ, tôi cũng thấy này. Wow. Đôi khi Chúa ở ngay với mình mà mình chẳng có biết. Chẳng đợi, chẳng chờ gì cả. Lòng thương xót Chúa hàng ngày mời gọi tay dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa mới 3 giờ chiều, giờ mà Chúa bong 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 bong. Mà mình có nhớ đến không? Hay có nhớ đến không? Đấy. Rồi bà biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ, chia sẻ cho mọi người?
Thì cha ơi, hồi xưa con mới lị hai cái bà mà đi với con ấy, thì tuần nào con cũng đi. Chả con đi lên giáo điểm ấy. Tuần nào con cũng đi, chả có tuần nào không hết. Thế thì con từ cái hồi chia tay, cha chia tay cái là từ hồi đấy cho đến giờ là con có lên trên này 2 lần, cha làm lễ ở nhà thờ đây này. Mới lị nhà thờ gì ấy, nhà thờ gì, Cung Lý, cha làm lễ 1 lần. Thế là từ hồi đấy giờ con đâu có gặp cha đâu. Con nói này, Giê-xu con, sáng ngày nhà con đi lễ xong con nói, Chúa xin Chúa ban cho con thế nào để hôm nay con lên con gặp được cha, chứ con buồn lắm, không gặp cha con buồn lắm.
Bây giờ gặp được bà thấy sao?
Thì con vui lắm.
Bà thấy tôi khác xa hơn 3 năm, người ta bảo 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ, còn đây mới có 3 năm tình lận đận thôi. 3 năm tình lận đận hai đứa mình ta ra. Bây giờ gặp lại thì bà thấy tôi và ngày xưa có khác nhau gì không?
Con sướng quá, con sướng quá, con cảm nguyện được rồi.
Và thấy tôi thế nào?
Thì con cũng thấy cha cũng vẫn đẹp vẫn đấy.
Cho một tràng pháo tay cảm ơn bà. Sự, lâu lắm rồi tôi mới được những cái lô ăn ủi này, mà toán là chê xấu với chê già, chê héo, chê hắt. May quá được bà nói rằng câu được cái lô ăn ủi vẫn đẹp như ngày nào. Bây giờ thì bà chia sẻ cho mọi người biết là bà nghe cái máy lòng thương xót Chúa từ bao giờ và bà hôm nay bà đến đây muốn cái gì nữa chia sẻ cho mọi người.
Giê-xu con đó, ngày con nghe đêm con nghe con cứ đè ngực con nghe, con ngủ xong con dậy con lại nghe. Thế thì giờ con chả có ấy gì, lúc lễ đi lễ thì con mới thôi rồi.
Mà bây giờ bà muốn đẹp máy đi cho ai nữa?
Con cho mấy bà cũng cô đơn như con ấy, khổ lắm chả. Nằm chỉ có một mình thôi. Thế rồi con cháu thì nó cũng bỏ bê, nó cũng ấy lắm bà, nằm chán lắm. Thế con đưa cho cái máy thì lại thích nghe, thích lắm cô ạ. Thế là con hôm bà dì bà ấy đưa cho con mấy cái, mà con về thì mới được có mỗi hai bà ba bà thôi. Thế thì nha, con chẳng ấy, còn con nó mấy cái thì hư hết rồi. Giờ chả còn cái nào, xong lúc con nó bảo con đánh liều hôm nay là thế nào con cũng phải lên bằng gặp được cha để con xin mấy cái để
mấy cái.
Con xin được năm cái rồi thì cho thì cha cho con như vậy à, mai muốn thế mà con hãy cho, hãy mà còn thiếu con lại lên con xin.
Bà chia sẻ cho mọi người biết là những người già mà sống một mình cái nỗi cô đơn nó buồn như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha thì cũng như con vậy, sống một mình á cô đơn lắm, không có chả có đứa nào nhòm ngó gì đến mình hết, chỉ có cái máy để cứ để ở tai cái gì mà nghe thôi, cũng như lúc nào đọc kinh thì đọc, còn lúc nào không ấy thì cứ máy ngủ cũng cứ để tai ấy mà nghe thôi, con chẳng có lúc nào là con rời máy hết. Chứ mà cái máy cũ thì hư hết rồi, hôm nọ con mới sang con bảo bà gì ở bên Khiết Tâm ấy, bà ấy mới cho con mấy cái, thế con về con cho các cụ thì cụ mấy người cũng gần hấp hối rồi, thì cũng khổ lắm. Thế thì con cho được ba cụ rồi.
Và thưa anh chị em, cứ nhìn bà 78 tuổi mà 40 năm sống một mình, bạn thử tưởng tượng thôi. Bây giờ bạn đang khỏe, đang trẻ, có vợ, có con, có chồng hoặc có bạn bè, có người này người kia đi qua đi lại. Còn bây giờ tưởng tượng từ sáng đến chiều, chiều đến tối mà cứ vò võ. Giờ thì đi sớm về khuya một mình, chỉ thấy mình nói chuyện với mình mà thôi. Nhìn cái bóng mình hắt trên tường mà nói với nó. 40 năm như thế. Mà nếu không có lòng thương xót Chúa, nếu không có Chúa thì bạn nghĩ cuộc đời bạn có nghĩa gì nữa không? Bà nói rất đúng. Những người già, những người sống một mình nó cô đơn, nó buồn tủi, nó buồn chán, nó buồn khổ lắm cha ạ. Hình ảnh đó tôi vẫn gặp nơi mẹ của tôi. Bà năm nay là 88, bà đây 78, mẹ tôi 88, gần 90. Cũng cứ một mình như vậy suốt. Từ khi ba tôi mất rồi chị tôi cũng qua đời, còn có một mình. Hơn 5 năm rồi, bà sống một mình như thế. Mỗi lần mà về thăm bà, cái mà điều tôi sợ nhất đó là lúc mà chào nói mẹ con về. Ốm, con về à? Con về à? Hỏi mà như là sao lại về? Về rồi à? Tới giờ về rồi à? Mà mẹ tôi không bao giờ giữ lại, mặc dù bà rất muốn giữ lại. Những giọt nước mắt nuốt ngược xuống, bà không muốn tôi phải bịn rị, bà không muốn tôi phải chùn chân mỏi để mà tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ừ nhá, về nhá, về rồi à. Bà cầm tay tôi, bà chỉ nắm lại, bóc bằng cái thì tôi hiểu bà muốn nói gì rồi. Những cái nỗi cô đơn, một mình nó cô đơn khủng khiếp lắm. Đời sống tu của chúng tôi cũng vậy thôi. Nếu sống trong cộng đoàn, có anh em thì còn đỡ, những anh em linh mục coi sứ có khi chỉ có một mình thôi, giáo dân về hết rồi vò võ một mình thôi, có sự cô đơn lắm chứ. Mà dẫu sao vẫn còn có giáo dân, vẫn có công việc để mà làm. Hay các cha già hưu, chúng tôi đến thăm các cha già hưu cũng thấy những hình ảnh đó, mà chỉ mong muốn là một nhà hưu như là một cái ngôi làng để các cha có thể qua lại rồi con cháu bà giáo dân có thể đến thăm rồi nấu ăn chui vui với các ngài ở tuổi già, mà kiếm một cái mảnh đất này có thành một ngôi làng, chứ không phải chỉ là một cái chung cư, một cái phòng, ai ở phòng đó, chỉ vò võ một mình biết với nhau, tới giờ kinh, giờ cơ, ăn thì chung, còn mỗi người lại về với căn phòng của mình. Nhưng mà dẫu sao đi nữa vẫn còn hơn những người giáo dân mà họ phải một mình suốt 40 năm. Chị em nghĩ tưởng tượng coi, sáng, trưa, chiều, tối, không con, không cháu, không có ai thân thích qua lại, nếu không có lối xóm, lâu lâu ghé thăm một tí. Cho nên mục vụ với những người cao tuổi, hiệp hành với những người cao niên là điều mà đáng phải suy nghĩ và trăn trở nhiều. Đôi khi chúng ta thấy hiệp hành với doanh nhân, rồi hiệp hành với y sĩ, với bác sĩ, với những người mà đang hoạt động, đang có tiếng, rồi đang có tiền, rồi đang có quyền, rồi có danh thì dễ quá rồi. Họ không có cảm nhận được cái sự cô đơn đó bằng những người già neo đơn. Hôm nay đúng là hiệp hành với người neo đơn. Bà lúc nãy ngoại đạo cũng neo đơn, bà bây giờ cũng neo đơn. Với những người neo đơn ấy, hôm nay chương trình hiệp hành với người neo đơn. Để cho ta thấy được rằng là lòng thương xót Chúa phải chạm đến với những con người này. Mà làm sao họ chạm được nếu chúng ta không bước chân đến với họ, chúng tôi không đến được với họ, thì như hai bà vừa mới chia sẻ, suốt ngày ôm cái máy này là niềm vui. Và thú thật với anh chị em, những người già mà đang ở nursing home, những cái nhà hưu bên nước ngoài cũng cô đơn khủng khiếp như thế, và họ chỉ mong có một cái máy để nghe thôi. Đứa con may ra Noel hoặc Tết đến thăm một lần, hoặc là gọi điện thoại chân chặt đến thăm, còn họ thì chỉ cứ cái máy này mà nghe, nghe đi nghe lại. Chỉ có Chúa là niềm vui, Chúa là nguồn an ủi, và lời Chúa là lời an ủi động viên cho họ hơn tất cả những lời an ủi động viên nào khác. Cảm ơn bà rất nhiều. Bây giờ thì tiện có chị dắt bà đi thì chúng bà đổi chỗ cho chị một tí cho dễ nói chuyện. Vâng, cảm ơn bà, mời bà ngồi đây chút nhé. Yeah, cảm ơn bà. Tại vì chị dắt bà đi thì thôi cũng hiệp hành luôn với chị một chút. Chị chia sẻ cho mọi người chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ con được con Nguyễn Thị Thu Hồng, con được 50 mấy tuổi, sinh năm 66. Con ở Đồng Nai. Nhưng mà con đến đây con đi làm mướn. Tại vì hoàn cảnh gia đình nhà con rất khó khăn. Chồng con bị ung thư. Mà con một đứa con bị mù nữa. Thời gian trước con tưởng chồng con chết mấy lần rồi. Nhưng mà thời gian đó con gặp cha. Và cha đã cầu nguyện cho chồng con. Đã có ung thư phổi hoặc cục hạch của chồng con cũng bị xẹp rồi. Và hôm vừa rồi bị Covid thì chồng con thường chồng con đi mấy lần, nhưng bây giờ cũng qua khỏi được rồi. Con biết là Chúa và nhờ cha cầu nguyện cho chồng con qua cái lúc này.
Thưa anh chị em, bây giờ thì chúng ta hiệp hành với một người có chồng có con, nhưng mà lại là thân cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Chồng bị ung thư vọng họng, nó sưng to như thế này. Chị dắt chồng lên đây. Còn đứa con thì nó bị mù.
Dạ.
Vâng, bao nhiêu tuổi?
Con được 28 tuổi.
Gái.
Dạ, con gái.
Đứa con gái 28 tuổi thì bị mù bẩm sinh. Còn ông chồng thì ung thư vọng họng. Còn chị thì phải đi làm mướn. Người mù chăm sóc người ung thư để cho người khỏe đi cày, kiếm tí cơm, tí cháo sống qua ngày. Đấy, có biết bao nhiêu mảnh đời đang cần ta hiệp hành lắm. Mà nếu cứ ở trong văn phòng, nếu cứ ngồi trên bàn giấy, nếu cứ ở trong những căn phòng máy lạnh, rồi ta mở mạng lên ta hiệp hành thì dễ rồi. Nhưng mà làm sao đi ra vùng ngoại biên, làm sao mà đi đến những cái hẻm hóc của một bà già 73 tuổi ngoại đạo, nuôi thằng con 48 tuổi nằm liệt một chỗ, Cô một bà cụ cô đơn vỏ võ 78 tuổi suốt 40 năm. Nuôi được thằng con thì nó lớn lên nó lấy vợ rồi nó chắp cánh nó bay. Cô một người vợ mà vừa làm vợ vừa làm chồng. Vì chồng thì bị ung thư vòng họng, đứa con thì bị mù bẩm sinh. Lên đây làm mướn mà vẫn một lòng tín thác vào Chúa để Chúa ra tay, Chúa cứu người chồng ấy. Cái khối u vòng họng nó xẹp xuống mà bị Covid như vậy và bệnh nền như thế mà vẫn qua khỏi. Chia sẻ tiếp cho mọi người.
Chồng con thì lúc đấy thì con tưởng chết mấy lần, về dọn nhà bao nhiêu lần rồi. Thì cũng cha cũng sức dầu và cũng nằm cũng giúp kẻ liệt cũng tới rồi. Nhưng mà tự dưng sao chồng con được bị rớt cái ống ăn ra. Xong cái thế là bắt đầu bác sĩ kêu bây giờ chuyển lên bệnh viện gấp để ấy. Thì lúc đó con thuê xe, lúc đấy đang Covid thì con thuê xe thì lên thì bác sĩ từng mổ cái bên hông để cho ăn. Nhưng mà đúng được ơn Chúa là tự dưng cái ăn được bằng miệng luôn. Và lúc đó thì ăn cơm, chưa đến là ăn cơm bình thường. Và rồi cũng ăn uống bình thường, bây giờ chạy xe được và đi vẫn đi lấy nước trên nhà thờ và vẫn đi bấm huyệt. Đó.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Rồi cha xứ thì hồi trước chồng con cũng làm trong nhà thờ thì cũng bán nước trong nhà thờ, thì cha xứ cũng gặp đứa con gái con hay đi ra ngoài để tưới bông nhà thờ với đi với các sơ, thì cha nói đúng là phép lạ được ơn Chúa ban cho, với lại đúng là ơn kỳ diệu chứ bố con như vậy đúng là được ơn kỳ diệu trong tay Chúa. Rồi có con một ơn đặc biệt nhất nữa là mẹ con. Thời gian đó thì mẹ con nghèo lắm, con không có tiền, con đóng mãi tiền, con nói con đi La Vang để con khấn mang đứa bé bị mù đi ra đây khấn. Thì con đóng góp tiền đủ rồi thì mẹ con nằm bệnh nặng. Thì con bảo với mẹ ơi, con muốn ra La Vang mà mẹ con bị như thế này, con đi La Vang rồi lỡ may mẹ con chết dọc đường thì sao mà con về kịp. Thì nếu mà mẹ con nằm chờ tuần 9 ngày Đức Mẹ La Vang ở nhà, con vang xin Đức Mẹ để mẹ, nếu mẹ con tới ngày tới giờ Chúa gọi á thì mẹ cho con biết để con khỏi phải đi. Thì nếu mà chưa tới ngày tới giờ Chúa gọi thì mẹ cho con đi ra mẹ thăm mẹ. Thì đúng y như phép lạ, thì lúc đấy con làm tuần 9 ngày tới tuần thứ 5. Thì lúc đấy con may quá, con mệt mỏi quá thì con nằm thiếp đi có 5 phút thì Đức Mẹ chấp tay đi ngang qua. Thì Đức Mẹ nói là gia đình nhà con sao có một mình con cầu nguyện vậy. Thì con thấy vậy con năng xăng con lại chạy qua nhà chị con nói thì chị gia đình nhà con nói chứ đứa nào cũng no nằm ăn, tao ngủ gà ngủ gật, tao đọc kinh không được. Thế là con lại chạy về, thì con nằm tuần thứ 9 thì con cũng thấy hình dạng Đức Mẹ cũng chấp tay đi ngang qua nói mẹ con khỏe mạnh và đi được. Thì lúc đấy con yên tâm con đi ra La Vang về. Khi mà con đi ra La Vang về xong thì mẹ con nói mẹ con vẫn nằm kêu đau đớn lắm. Thì con dạy cho mẹ con nói mỗi ngày mẹ nên cơn đau á thì mẹ chỉ đọc một kinh này thôi, là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Thì mẹ con lúc đấy nói ngọng rồi, thì mẹ con đọc mãi cứ ngọng, ta ngọng vậy sao ta đọc được. Thì bảo bây giờ cái câu đấy mẹ con nhớ không, và mẹ có tâm không để nhớ là cái câu đó không. Thì mẹ con kêu có, ta nhớ, nhưng mà ta ngọng, mà thôi ngọng cũng được, thì thôi mẹ cứ mỗi lần cơn đau mẹ cứ nói vậy đi. Thì lúc đấy tuần thứ đấy là con thứ 5 con lên cha ở ngay Chí Hòa, thì con mới có trong người con chỉ còn có mỗi 20.000 đồng thôi. Thì con mới bỏ vào phong bì, con mới nói mẹ Chúa ơi, đáng lẽ con không có tiền con xin lễ Chúa, nhưng có 20.000 đồng này con đều mua bóng bông ra tặng Chúa. Thế là con bỏ bóng bì mang lên bàn thờ cho cha cầu nguyện để ban cho mẹ con được ơn chữa lành vì mẹ con đau đớn lắm. Thế là thứ năm con đi thì năm tuần sau mẹ con đang nằm ở giường á, thì mẹ con nghe một tiếng người đàn ông, và mẹ con biết nghe thấy người đàn ông ấy quát ngồi dậy. Mà mẹ con thì cái đức tin của mẹ con thì chắc cũng cứng, mẹ con cứ ngồi và tao nằm bao nhiêu năm nay sao tao ngồi được, mẹ con không ngồi. Cái người đàn ông ấy càng quát to, thì bắt đầu mẹ con thấy quát to mà không qua còn ngồi dậy, thì người đàn ông đấy cứ quát, mẹ con bắt buộc phải ngồi dậy. Thì mẹ con ngồi dậy thì mẹ con mới thấy người đấy quát tiếp, đứng dậy mà đi. Thì lúc đấy mẹ con đứng dậy lần lần được mấy bước. Là lúc đó là mẹ con, từ lúc đấy mẹ con sống tới ngày hôm nay là 90 năm tuổi, mẹ con chết mới được có một năm. Đó, thì lúc đó mẹ con bị bệnh, lúc đấy vừa xong vừa rồi mẹ con bị đứt hai cục máu não. thì con biết nhắn lên cho cha, mẹ con bị đứt hai cục máu não, thì cha có nói cứ yên tâm cha cầu nguyện cho. Thì lúc đấy mẹ con tự nhiên khai cục máu não, bác sĩ từng mổ thì lại kêu là 5 năm mổ là chết. Thì lúc đấy mẹ con 95 tuổi rồi thì không mổ nữa, thì tự nhiên hai cục máu não đấy cũng tan luôn. Mà mẹ con mới mất được một năm nay. Dạ, được 95 tuổi là năm đấy mẹ con bị là hồi đấy là 80 mấy tuổi. Đó là được hơn 10 năm. Dạ, con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha nhiều, cái ơn này con không quên ơn được. Vì con nghèo khổ mà nghèo đỏ, không có tiền có bạc, nhưng mà con chỉ biết cầu nguyện cho mẹ con thôi, chứ còn ngoài con không biết làm gì hết. Đó.
Thì anh chị em, có những người có tiền có bạc mà cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến mẹ, chứ đừng nói. Cho nên nếu không có lòng thương xót thì dù có tiền hay không có tiền cũng thế thôi. Còn nếu có lòng thương xót rồi thì có tiền hay không có tiền không quan trọng, không thành vấn đề. Điều quan trọng là tấm lòng thành, lòng thảo, lòng hiếu của mình với Chúa, thì Chúa nhận tấm lòng đó. Và Chúa ban ơn không phải bởi mình có nhiều tiền xin khấn, nhiều tiền xin lễ, nhiều tiền dâng cúng, không. Đừng nghĩ rằng tôi phải dâng cúng cả bạc tỷ. Và đừng cứ tưởng rằng tôi đã dâng cúng bạc tỷ thì tôi chắc chắn làm cái gì xin gì Chúa cũng cho. Không bao giờ có chuyện buôn thần bán thánh như thế. Đừng nghĩ rằng tôi là người đã dâng cúng bao nhiêu chuyện thì tôi là người được ơn rồi tôi hãnh diện thế này thế khác. Không bao giờ có chuyện đó. Một xu của bà quá, nhớ không ạ? Các bạn còn nhớ chứ? Chú bảo bà quá này đã bỏ nhiều hơn hết tất cả. Vì bà đã bỏ những gì bà có, bà cần để bà sống. Còn những người này chỉ là tiền dư bạc thừa mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta gặp gỡ những mảnh đời ba bà mẹ, những người neo đơn, những người phải đơn thân độc mã, chống chọi với cái nghèo, cái đói, cái bệnh, nhưng luôn luôn có Chúa đồng hành, Chúa hiệp hành với người neo đơn. Neo đơn có nghĩa là mình cô đơn, mình cô độc, mình cô liêu, mình cô quạnh, mình cô vắng, không ai ngó ngàng, không ai quan tâm, không ai để ý đến. Có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót vẫn luôn hiệp hành với người neo đơn. Mà chúng ta, những người trong giáo hội, chúng ta, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, có hiệp hành với người neo đơn hay không? Hay ta chỉ hiệp hành với người có danh, có chức, có tiền, có địa vị, có đủ mọi thứ trên cõi đời này, họ có cần ta hiệp hành không? Những người cần ta hiệp hành thì ta lại không hiệp hành. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Chị đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thì con nghèo lắm. Con mỗi lần muốn lên Đức Mẹ hãy đi đâu á, là con phải ban ngày con may, ban tối con may, ban ngày con đi. Cho nên con biết là Đức Mẹ rất thương con. Hôm vừa rồi, ngay ngày hôm nay nè, đáng lẽ con không có lên cha, nhưng mà có một cái chị mà đấy xe lăn á, chị nói chị không biết chỗ, thế là con mới nghỉ làm, con mới đi. Thì bây giờ chỗ làm của con á, chủ nhật người ta chẳng ai đi làm đâu, nhưng hoàn cảnh của con phải đi làm. Để thứ ba, mỗi tuần lễ con phải cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Con mua đồ, con để nhà cho con cái con, bắt đầu con lại đi làm. Thì con nói thôi, chủ nhật đi, sợ cha đi vắng, thì thôi bây giờ cứ đi đi. Rồi cái con sáng nay thủ sạch, con ngủ quên. Tại con dậy lúc đấy 3 giờ, cái con ngủ quên, xong cái thế là con mới bảo cái gọi điện thoại hoài, xong cái con giật mình dậy thì lúc đấy gần 7 giờ rồi, mà trời ơi 7 giờ mới gặp cha, bây giờ chưa tới 7, gần 7 giờ mà đi chắc không kịp đâu. Thế rồi con đi lại, con mới nằm giấu thì đầu óc thì con mới thật, con chẳng nhớ đấy gì, con cứ nằm giấu mẹ ơi, mẹ thương con á, con nay con dẫn một người đến cha Long, thì mẹ thương con, mẹ cho gặp cha để cho người ta cũng bệnh hoạn ở bệnh viện ung bướu, người ta thuê xe người ta đi, thì người ta đang chữa bệnh ở đó, thì thôi bây giờ mẹ cho con gặp cha, để cho người ta được đi đến cha Long để nhờ cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để người ta đang đau đớn lắm. thì cũng bị ung thư như chồng con, thì xin Chúa thương, mẹ thương mà để đợi gặp được cha. Thế là đúng ngày hôm nay con được ơn mà tự dưng sao con gặp được cha, và cái chị đấy cũng gặp được cha, con rất mừng, con bảo ôi trời ơi, hên quá. Thế là con cũng mừng, đó là đúng là Đức Mẹ ban cho con.
Vâng, thưa anh chị em, tôi cũng xin nói lại lần nữa là tôi không phải là người chữa bệnh, tôi chẳng phải là thầy thuốc, tôi không có chữa lành. Xin đính chính rất rõ, anh chị em đến, tôi cũng là người bệnh như anh chị em, là người mà Đức Thánh Cha nói tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và Đức Tổng Giám Mục có nói là các linh mục tu sĩ chúng tôi cũng là những người thương tật và khuyết tật. Thương tật và khuyết tật trong thánh lễ truyền chức ngày 24 tháng 6 tại nhà thờ Đức Bà cho 19 phó tế làm tân linh mục. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám Mục nói linh mục tu sĩ chúng tôi, giám mục linh mục cũng là những người thương tật và khuyết tật. Xin anh chị em thương chúng tôi, thương chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi. Và tất cả chúng ta đều là thương tật và khuyết tật, cần đến quyền năng và lòng thương xót Chúa chữa lành. Không thể chối cãi được. Nói gì thì nói, có ai dám nói mình không bị bệnh không? Có ai dám nói mình là thánh thiện không? Chúng ta đều là những tội nhân như Đức Thánh Cha nói. Chúng ta đều là những khuyết tật và thương tật như Đức Tổng Giám Mục Giuse nói. Cho nên cần đến lòng thương xót của Chúa. Vậy chỉ có lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Ngài, ban ơn chữa lành. Chúa chữa lành như thế nào, cách nào, khi nào, đó là hoàn toàn quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tín thác là như thế, chứ không phải tín thác là đến và xin Chúa phải chữa cho tôi như thế này, lúc này. Mình không có quyền đòi hỏi Chúa, mà chỉ có lấy Chúa Giêsu, con
tin thác vào Chúa.
Chúa để cho xảy ra như thế nào, con cũng hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Và bây giờ thì chúng tôi mời một bạn đại diện của thỉnh nguyện tín thác, chúng ta mang món quà của lòng thương xót Chúa lên để gửi tặng cho bà cụ. Xin để gửi tặng bà cụ hộp sữa Ensure, rồi chiếc máy và cuốn sách. Bà còn đọc sách được không?
Con phải có kiếng chứ ạ.
Vâng, bà phải có kiếng, tôi còn phải có kiếng nữa là. Và đây mời gửi tặng cho anh nha. Gửi tặng cho anh hộp sữa, gửi tặng cho bé mà bị mù bẩm sinh cái máy để bé nghe, và cuốn sách để cho chị đọc cho bé nha. Xin Chúa chúc lành cho tất cả. Bây giờ mời mọi người anh chị em chúng ta cùng mở cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, hát bài kết thúc, bài cầu cho cha mẹ. Mời mở trang bao nhiêu hả anh chị em và các bạn? Vâng, xin mở trang 79. Trang 79. Bài cầu cho cha mẹ 7 của nhạc sĩ Francisco. Vâng, một số anh chị em đề nghị là bài cầu cho cha mẹ 2 thì chúng con quen hơn. Vâng, vâng, cũng trang 79, mở cầu cho cha mẹ 2. Xin mời anh chị em và các bạn cùng cầu nguyện, đặc biệt cho những người neo đơn, những người làm cha làm mẹ mà bây giờ neo đơn vì bị con cái bỏ rơi, hoặc là con cái không còn bên cạnh, không còn ở với mình nữa, có thể là ở nước ngoài, có thể ở đâu đó mà người cha người mẹ vẫn đang một mình một cõi chờ con của mình, sống trong cô đơn neo đơn nhưng luôn có Chúa hiệp hành, Chúa lòng thương xót.
Xin Chúa ý chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Ăn vui cũng như đau buồn
luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhờ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.